cậu không còn là Robin của xứ Locksley nữa. Cậu là Robin Hood. Cậu từng là một lãnh chúa, nhưng bây giờ cậu là một tên trộm.
Hình ảnh Robin Hood được biết đến thông qua rất nhiều các tác phẩm văn hóa đại chúng. Một trong những giai thoại được biết đến nhiều nhất là vào thời Trung Cổ ở nước Anh. Robin Hood khi đó trong vai một cung thủ với tài thiện xạ phi thường, đã cùng với băng nhóm của mình, Merry Men, đi cướp của người giàu và chia cho người nghèo. Trong các cuộc cướp bóc, Robin Hood và Merry Men phải chống lại sự truy đuổi của cảnh sát trưởng Nottingham độc ác. Người này cũng là phản diện chính trong hầu hết các câu chuyện liên quan đến Robin Hood. Trong hơn 600 năm qua, Robin Hood tồn tại như một biểu tượng về công lý trong văn hóa đại chúng. Các bằng chứng sớm nhất về nhân vật này xuất hiện trong các bài ballad dân gian của nước Anh. Do được truyền miệng với nhiều yếu tố nghệ thuật, Robin Hood được xem là một nhân vật hư cấu. Tại Việt Nam, câu chuyện về Robin Hood được xếp vào loại cổ tích, nghĩa là những chuyện không có thật. Tuy nhiên, sự thật có thể khác. Hình tượng về một người anh hùng dám đứng lên chống lại cái ác, đòi lại công bằng cho kẻ yếu thế đã được hình thành thông qua hơn 30 bộ phim điện ảnh và truyền hình lớn nhỏ. Tại châu Âu, quê hương của nhân vật Robin Hood, tồn tại rất nhiều dị bản về quá khứ thật sự của nhân vật này. Những ấn phẩm lâu đời miêu tả Robin Hood là một tên nông dân hung dữ, chuyên cướp bóc của kẻ gian và đem tiền giúp đỡ những người mà hắn yêu quý. Trong những tác phẩm hiện đại về Robin Hood, ông được phác họa là một quý tộc ngoài vòng pháp luật và sống ở rừng Sherwood. Robin Hood cùng những người bạn của mình đã chống lại sự bất mãn với vị vua đương thời bằng cách đi cướp của người giàu, chia cho người nghèo. Văn hóa đại chúng đã cho chúng ta thấy một hình tượng không chính xác về những người ngoài vòng pháp luật. Trong các tác phẩm, những kẻ ngoài vòng pháp luật được miêu tả như những người không quan tâm đến luật pháp và sống một cuộc đời tự do. Trên thực tế, theo pháp luật của Anh thời Trung Cổ, một người bị tuyên bố là ngoài vòng pháp luật là một người bị vướng vào các quá trình pháp lý hoặc là những người liên tục không tuân thủ các lệnh của tòa án hoặc các quan chức như thẩm phán hay cảnh sát trưởng. Bên cạnh đó, người ngoài vòng pháp luật thường vi phạm các tội trạng như phản quốc, nổi loạn, âm mưu hoặc các trọng tội khác. Dẫu có những khác biệt về hình tượng của những kẻ được cho là ngoài vòng pháp luật, Robin Hood vẫn tiếp tục tồn tại như một nhân vật đấu tranh cho lẽ phải giữa cái thiện và cái ác và là một hình tượng anh hùng không có thật. Vào thế kỷ 15, hai sử gia thời Trung Cổ là Andrew of Wilton's và Walter Bowles đã thừa nhận rằng Robin Hood là một nhân vật có thật trong lịch sử nước Anh. Bên cạnh các câu chuyện về một người anh hùng lãng mạn, kẻ ngoài vòng pháp luật này có thực sự tồn tại như những gì người ta ghi chép hay chỉ là nhân vật trong trí tưởng tượng? Bạn đang nghe podcast Giải Mã, xuất bản vào trưa thứ năm hàng tuần trên VN Express và tôi là Hoàng Hải. Giả thuyết thứ nhất, Robin Hood là một kẻ ngoài vòng pháp luật, tên là Robin Hood. Bằng chứng lịch sử sớm nhất về một nhân vật tên Robin Hood hoặc Robert Hood xuất hiện trong các tài liệu pháp lý của Tòa án York, nước Anh năm 1226. Vào thế kỷ 13 ở Anh, cái tên Robert vô cùng phổ biến và Robin hoặc Robin đánh vần là R-O-B-I-N chính là những biến thể của tên Robert. Tương tự, họ Hood hay Hot cũng khá phổ biến. Đơn giản là ám chỉ một người làm mũ trùm đầu hay một người đội mũ trùm đầu. Theo ghi chép, tài sản của Robert Hood đã bị tịch thu và ông trở thành kẻ ngoài vòng pháp luật do nợ tiền nhà thờ Thánh Peter. Trong những năm tiếp theo, nhân vật này được nhắc đến với nhiều tên gọi khác nhau như Robert Hood. Giáo sư lịch sử Leonard Owen của University College of Nottingham đưa ra giả thuyết rằng Robin Hood huyền thoại có thể chính là người mang tên Robert Hood này. Tuy nhiên, dù là một kẻ ngoài vòng pháp luật, không có ghi chép nào cho thấy Robert Hood đã thực hiện các hành vi cướp bóc hay hành hiệp trượng nghĩa như những câu chuyện đã miêu tả. Như đã đề cập ở đầu bài, Một kẻ ngoài vòng pháp luật thời Trung Cổ không nhất thiết phải phạm tội. Có thể là những người bị vỡ nợ hoặc phải theo đuổi cuộc sống phạm tội để tồn tại cũng được xem là những người sống ngoài vòng pháp luật. Giáo sư James C. Thought và tiến sĩ David Crook, những người nghiên cứu về thời kỳ Trung Cổ của Anh, cũng cho rằng Robert Hood chính là nguyên mẫu của Robin Hood. Tuy nhiên, do thiếu sót của các tài liệu lịch sử và sự phức tạp của các sự kiện trong quá khứ, việc xác định một cách chính xác mối liên hệ giữa Robert Hood và nhân vật Robin Hood vẫn là một câu hỏi mở. Cũng trong cuốn sách của mình, giáo sư James C. Holt đã thừa nhận giả thuyết của mình vẫn còn nhiều điểm chưa chắc chắn. Holt nói rằng nếu Robert Hood của năm 1226 thực sự là Robin Hood và đã thực hiện nhiều vụ cướp bóc trên khắp đất nước, thì phải có thêm nhiều tài liệu đương đại khác nhắc đến cái tên Robert Hood này. Bên cạnh đó, người này đã qua đời vào năm 1247, nhưng cái tên Robin Hood và các biến thể của nó đã bắt đầu xuất hiện trong các ghi chép từ năm 1262. Thời gian 15 năm để một cái tên như Robin Hood trở thành một huyền thoại là quá nhanh. Holt cũng nhấn mạnh rằng việc tìm kiếm một Robin Hood thực sự có thể là một nỗ lực vô ích. Thay vào đó, ông cho rằng giá trị của huyền thoại Robin Hood nằm ở những ý nghĩa sâu xa mà nó mang lại: công lý, sự công bằng và tinh thần nổi loạn. Những giá trị này vượt qua giới hạn thời gian và không gian. Chúng ta không nên cố gắng gắn chúng vào một nhân vật lịch sử cụ thể. Giả thuyết thứ hai, Robin Hood là một quý tộc tên Robert Honington. Trong hai vở kịch được viết vào cuối thế kỷ 16, Robin Hood được cho là bá tước Robert Honington, một người thuộc tầng lớp quý tộc. Đối với người dân đương thời, một quý tộc đứng ngoài vòng pháp luật đã trở thành một hình tượng lãng mạn. Thay vì là một kẻ cướp đơn thuần, Robin Hood trong hai vở kịch của Anthony Mundane là một quý tộc, bá tước Huntington. Ông trở thành kẻ ngoài vòng pháp luật vì sự phản bội và âm mưu của quản gia Warmond và người chú độc ác là tu viện trưởng York. Họ đã dàn dựng một kế hoạch để chống lại Robert, khiến anh ta mất đi vị thế và danh dự của mình. Bên cạnh đó, sự can thiệp của hoàng tử John, người đang chiếm đoạt quyền lực trong khi vua Richard, anh trai của mình, đang tham gia cuộc thập tự chinh. Robert hứa sẽ trung thành tuyệt đối với vua Richard, vậy nên anh đã bị hoàng tử John gây ra nhiều bất lợi. Hoàng tử John và mẹ của anh ta, nữ hoàng Eleanor, có những mục tiêu và động cơ riêng. John thèm muốn Marian, người yêu của Robert, trong khi nữ hoàng Eleanor có ý định tiếp cận Robert. Những âm mưu và bội phản này khiến Robert rơi vào tình trạng mất hết địa vị, bị coi là tội phạm, trốn chạy và chính thức trở thành kẻ ngoài vòng pháp luật với tên gọi Robin Hood. Sau khi được minh oan và trở về, tưởng chừng cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn, nhưng Robert vẫn chết do bị đầu độc. Tại một bia mộ gần tu viện Curly's ở Yorkshire, nước Anh, được cho là của Robin Hood, đã đề rằng Robert, bá tước của Huntington, nằm dưới tấm đá nhỏ này, không công thủ nào giỏi như ông. Sự hoang dại đã đặt cho ông tên Robin Hood trọn 13 năm và hơn chút nữa. Ông đã gây náo loạn các vùng phía Bắc, những kẻ ngoài vòng pháp luật như ông và đồng đội. Mong nước Anh đừng bao giờ biết đến nữa. Nhiều người cho rằng đây có thể là một bằng chứng xác đáng về việc bá tước Huntington thực sự là Robin Hood. Đồng thời, trong bộ sưu tập các bản thảo cổ của mình, John Leland, nhà khảo cổ học người Anh, đã gọi Robin Hood là Nominus Eccles, nghĩa là quý tộc ngoài vòng pháp luật. Ý tưởng này càng được củng cố hơn nữa khi vào năm 1569, nhà sử học Richard Grafton đã tuyên bố tìm thấy bằng chứng trong một tờ rơi cổ xưa rằng Robin Hood được phong làm bá tước Huntington bởi tinh thần trượng nghĩa của anh ta. Hơn nữa, tác phẩm A True Tale of Robin Hood của Martin Parker xuất bản năm 1632 đã nêu rõ rằng kẻ ngoài vòng pháp luật khét tiếng Robert Earl of Huntington, thường được gọi là Robin Hood, đã chết vào năm 1198 sau công nguyên. Tuy nhiên, trong ghi chép lịch sử, bá tước Huntington thực sự tồn tại vào thời điểm này là David của Scotland, người đã chết vào năm 1219. Sau cái chết của con trai David vào năm 1237, không còn bá tước Huntington nào nữa cho đến một thế kỷ sau đó. Bằng chứng lịch sử này đã không ủng hộ giả thuyết rằng Robin Hood là bá tước Huntington. Lại thêm một lần nữa, các nhà sử học đi vào ngõ cụt. Giả thuyết thứ 3, nhân vật Robin Hood được lấy cảm hứng từ một người tên Roger Godbert. Trong cuốn sách Robin Hood The Real Story, xuất bản năm 2004, tác giả Brian Bennison đã lập luận rằng Robin Hood thực chất chỉ là một biệt danh và nhân vật đứng sau huyền thoại này có thể là Roger Godbert. Theo nghiên cứu của Bennison, Godbert sống vào thế kỷ 13, là một người con trong gia đình có 3 người con trai. Công việc chính của gia đình là canh tác trên đất của bá tước Derby. Bá tước Derby đã xảy ra xung đột với con trai của nhà vua, hoàng tử Edward, và dẫn đến những cuộc chiến tàn khốc. Tuy nhiên sau cuộc chiến, Godbert không quay về nhà làm nông mà thành lập một băng đảng ngoài vòng pháp luật. Kể từ năm 1270, băng đảng của Godbert đã thực hiện nhiều vụ cướp và giết người nghiêm trọng. Cũng vào năm 1270, Godbert đã tấn công một tu viện và cướp một kho tiền sau khi giết một người thầy tu. Băng nhóm của Godbert chủ yếu tấn công vào những nhà thờ và những du khách vô tội. Godbert và băng nhóm đã ăn cắp từ những giáo sĩ giàu có và các thành viên của tầng lớp quý tộc. Điều này đã giúp ông nhanh chóng trở thành một anh hùng trong lòng của những người nghèo phải nộp thuế cho tầng lớp giàu có. Tuy nhiên, số tiền do băng cướp được không được ghi chép là đã sử dụng để giúp đỡ những người nghèo khổ. Những tội danh mà Godbert và băng đảng của ông bị cáo buộc bao gồm trộm cắp, đốt phá, tấn công giáo sĩ, giết hại khách du lịch đã phản ánh sự tàn bạo của thời đại này. Tuy nhiên, những hành động này được lịch sử làm dịu đi để phù hợp với những quan niệm ôn hòa hơn về Robin Hood. Đối với những người dân thời Trung Cổ, những hành động của Godbert không hoàn toàn bị lên án mà thậm chí được coi là hợp lý. Godbert và băng đảng của ông đã thách thức sự cai trị hà khắc của một vị vua nắm quyền kiểm soát chặt chẽ các vùng rừng rậm rộng lớn tại Nottinghamshire. Dưới thời vua John, luật lâm nghiệp được thi hành nghiêm ngặt, chỉ cho phép hoàng gia tiếp cận các vùng đất săn bắn, khiến dân thường cảm thấy bất mãn. Do đó, trong mắt dân chúng, những hành động của Godbert được biện minh là cần thiết để bảo vệ lợi ích chung. Mặc dù các nhà sử học vẫn còn nhiều tranh cãi về việc liệu Godbert có phải là nguyên mẫu của Robin Hood hay không, nhưng những điểm tương đồng giữa câu chuyện của ông và huyền thoại Robin Hood là không thể phủ nhận. Có thể Godbert chỉ là một trong số nhiều những kẻ sống ngoài vòng pháp luật đã từng sử dụng biệt danh Robin Hood để thể hiện sự nổi loạn, chống lại quyền lực bất công. Giả thuyết cuối cùng, Robin Hood chỉ là bí danh cho bọn tội phạm thời Trung Cổ. Hồ sơ pháp lý của Anh cho thấy, ngay từ thế kỷ 13, Robin Hood hay Robin Hood và các biến thể khác đã trở thành những biệt danh phổ biến dành cho tội phạm. Nhà sử học và lưu trữ Joseph Hunter phát hiện ra rằng có rất nhiều tên Robin Hood khác nhau rải rác trong lịch sử nước Anh thời Trung Cổ, thường có cách viết khác nhau. Một trong những tài liệu tham khảo lâu đời nhất mà Hunter tìm thấy là trong sổ đăng ký tòa án năm 1226 từ Yorkshire, Anh. Tài liệu này trích dẫn việc tịch thu tài sản của một Robin Hood, được mô tả là một kẻ đang chạy trốn. Năm 1262, ở miền Nam nước Anh, có một đề cập tương tự về một người đàn ông tên là William Robert Hood ở Berkshire. Năm trước đó đã có một tài liệu tham khảo về William, con trai của Robert Lefevre, thành viên của một nhóm tội phạm. Năm 1354, xa hơn về phía Bắc, ở Northamptonshire, có một hồ sơ về một người đàn ông bị giam cầm tên là Robin Hood đang được xét xử. 1498, một người tên là Roger Marshall phải tự bào chữa tại tòa vì đã lãnh đạo một cuộc nổi loạn 100 người. Ông đã sử dụng bí danh Robin Hood và tự bào chữa bằng cách tuyên bố hành động của mình là hành động điển hình của Robin Hood. Vào năm 1469, hai người đã lãnh đạo các cuộc nổi dậy chống lại chính quyền nhà York với biệt danh Robin of Holderness và Robin of Hedersdale, cho thấy tên Robin đã gắn liền với các cuộc nổi loạn. Thời James đệ nhất, những kẻ đứng đằng sau sự kiện Gunpowder Plot với mục tiêu đánh bom tòa nhà quốc hội cũng bị gọi với cái tên là Robin Hood. Theo National Geographic, Hunter và các nhà sử học đã phát hiện ra nhiều tài liệu đề cập đến những cá nhân với cái tên tương tự Robin Hood sống rải rác khắp nước Anh trong nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, sau khi phân tích kỹ lưỡng, đa số các nhà nghiên cứu kết luận rằng không có một nhân vật lịch sử cụ thể nào đủ tiêu chuẩn để trở thành nguyên mẫu cho hình tượng Robin Hood như chúng ta biết ngày nay. Thay vào đó, Robin Hood có thể đã bắt nguồn từ một biệt danh chung được sử dụng để chỉ những kẻ sống ngoài vòng pháp luật, những người nổi loạn chống lại quyền lực bất công. Theo một số ghi chép, Robin Hood chỉ là một nhân vật trong truyền thuyết và những câu chuyện về ông chứa đựng các ý nghĩa mang tính biểu tượng nhiều hơn. Robin Hood từ lâu đã trở thành một trong những nhân vật huyền thoại được yêu thích nhất trong văn hóa dân gian Anh. Mặc dù không có bằng chứng lịch sử xác thực về sự tồn tại của ông, nhưng hình tượng một quý tộc cướp của người giàu, chia cho người nghèo đã trở thành một biểu tượng bất tử, được truyền tụng qua nhiều thế kỷ. Các nhà sử học đã dành nhiều công sức để tìm kiếm manh mối về danh tính thực sự của Robin Hood, nhưng tất cả những gì họ tìm thấy chỉ là những câu chuyện dân gian và các tài liệu lịch sử mơ hồ. Như James C. Holt đã kết luận, câu trả lời cho câu hỏi Robin Hood là ai chính là có nhiều hơn một Robin Hood.